là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Bảy ngày 7 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Nhất trí sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh COVID-19 là nội dung được quyết định tại phiên họp khẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tham gia ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày.
Ngân hàng nhà nước đề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự diễn đàn an ninh khu vực ARF lần thứ 28.
Dịch bệnh vẫn tiếp tục căng thẳng tại Đông Nam Á.
Thủ đô Manila của Philippines phong tỏa trở lại trong bối cảnh giới chức thành phố đang nỗ lực làm giảm tốc độ lây lan của biến thể Delta. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm qua, ngày 6 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bản khẩn cấp nhằm kịp thời xem xét cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào trưa ngày 6 tháng 8 theo tinh thần nghị quyết 30 của Quốc hội. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc Chính phủ xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể nhanh chóng nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành các văn bản khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 mà luật chưa quy định hoặc xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ quyết định các nội dung khác, quy định của luật hoặc thuộc thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã tán thành việc ban hành một nghị quyết của Quốc hội, đồng ý với 4 quy định mới trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ, còn đang khác quy định của luật hoặc thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc coi quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời là giấy phép hoạt động, nhưng đề nghị bổ sung thời hạn hiệu lực và chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách, phòng chống dịch. Nhất trí việc giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách chống dịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh liên quan trực tiếp đến dịch COVID-19. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân mắc các bệnh nền khác thì chi phí chi phải thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý giao Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, song lưu ý cấp ủy địa phương cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, tránh việc lạm dụng quy định để quyết những nội dung không cấp bách, không liên quan đến chống dịch, không đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc ban hành nghị quyết nói riêng, các văn bản quy phạm pháp luật nói chung cần đảm bảo cách hiểu thiếu thống nhất, không gây lúng túng cho các địa phương trong việc áp dụng hoặc tạo ra sự máy móc trong thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc Chính phủ ban hành nghị quyết ngay vào thời điểm này là rất cấp bách và cần thiết, nhất là trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường ở các tỉnh phía Nam, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.
Đến ngày 10 tháng 8, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 chậm, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng điều phối vaccine cho nơi khác và tạm dừng phân bổ các đợt tiếp theo. Bộ Y tế tiếp tục có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp và số lượng lớn vaccine về Việt Nam trong thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, các kho quân khu phải thông báo và thực hiện cấp phát vaccine ngay sau khi nhận được quyết định phân bổ của Bộ Y tế. Các đơn vị phải chủ động liên hệ với các viện hoặc các kho để tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ. Bộ Y tế tiếp tục nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, trong đó ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, các trường hợp có bệnh lý nền, đồng thời cần báo cáo, cập nhật tiến độ tiêm chủng hàng ngày theo quy định. Đặc biệt đến ngày 10 tháng 8, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng, điều phối vaccine cho các đơn vị khác và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị trong các đợt tiếp theo.
Cùng ngày, Bộ Y tế cũng có công văn khẩn về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 phải liên hệ ngay với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur để tiếp nhận vận chuyển vaccine về địa phương theo quyết định phân bổ vaccine từ đợt 8/13 của Bộ Y tế trước ngày 8 tháng 8. Nếu sau ngày 8 tháng 8 đơn vị không đến nhận vaccine thì Bộ sẽ điều chuyển cho đơn vị khác và xem xét việc phân bổ trong các đợt tiếp theo. Đối với các vaccine có yêu cầu, điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp thì phải phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur để nhận vaccine đúng thời điểm, không để phải hủy vaccine do bảo quản không đúng. Sau khi tiếp nhận vaccine, phải khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur phải thông báo ngay cho các đơn vị biết để đến nhận vaccine trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phân bổ của Bộ Y tế. Nếu quá thời hạn trên thì viện trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đàm phán mua vaccine do 4 hiệp hội đề xuất. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua 4 hiệp hội gồm Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM có văn bản kiến nghị chính phủ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hoặc hỗ trợ doanh nghiệp mua vaccine khẩn trương và hợp pháp để tiêm miễn phí cho người lao động của các ngành hàng xuất khẩu. Theo văn bản của 4 hiệp hội, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại và trở nên nghiêm trọng tại các nhà máy, khu công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía Nam, 4 hiệp hội kiến nghị chính phủ tạo điều kiện nhanh nhất và nhiều nhất lượng vaccine để tiêm cho người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp của 4 ngành hàng xuất khẩu để tiếp tục vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch. Đồng thời, đề nghị chính phủ hỗ trợ các hiệp hội được mua vaccine từ nguồn cung, tự tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động. Các hiệp hội cho biết đã chủ động tìm nguồn cung vaccine từ một tập đoàn tại UAE và kiến nghị chính phủ và Bộ Y tế chủ trì đàm phán với đối tác hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng cho người lao động. Mọi chi phí để triển khai các hoạt động trên sẽ do các doanh nghiệp của các hiệp hội ngành hàng trực tiếp chịu trách nhiệm. Xét kiến nghị trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.
Theo công điện mới được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để tận dụng thời gian vàng, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến ngày 22 tháng 8. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức trên địa bàn thành phố và nhân dân nghiêm túc thực hiện nội dung công điện này.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại Hà Nội, tiêm vaccine trở thành chủ đề được nhiều người dân thủ đô cũng như cả nước quan tâm. Nhiều người từ chỗ còn e dè, nghe ngóng, thậm chí còn có ý lựa chọn loại vaccine, thì nay người dân thành phố đã bày tỏ mong mỏi được tiêm vaccine để cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Có thể thấy, việc tiêm vaccine cho công nhân giúp người lao động cảm thấy yên tâm khi tới làm việc trong các khu công nghiệp, nhà máy, nơi tập trung đông lao động. Nhiều vaccine và ý thức phòng chống dịch nên nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động an toàn, tạo việc làm và thu nhập cho ổn định người lao động. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2022, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine cho đối tượng 2 là người dân từ 18 đến 65 tuổi, không thuộc nhóm đối tượng 1. Nêu trên, mục tiêu đề ra có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Để đáp ứng, thành phố Hà Nội đã yêu cầu ngành y tế khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, con người nhằm thiết lập đủ số dây chuyền tiêm còn lại. Nhìn lại cách làm của Hà Nội trong thời gian qua, có thể thấy không có sự lúng túng trong triển khai tiêm vaccine. Nhiều quận huyện đã sáng tạo ra những mô hình hay, như tại quận Đống Đa, chính quyền địa phương đã huy động nhà thi đấu để tiêm vaccine. Quận Đống Đa đã chỉ đạo lực lượng y tế, dân phòng, công an, thanh niên tình nguyện tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình khám sàng lọc, kiểm soát thân nhiệt, đo huyết áp trước khi tiêm, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Phía bên trong nhà thi đấu, lực lượng chức năng đã lắp vách ngăn chia theo từng bàn, từng ô, giúp ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 trong quá trình tiêm.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hà Nội đã lên phương án đáp ứng cách ly cho 30.000 đến 50.000 người, trong đó ưu tiên các khu vực ngoại thành để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu cách ly công dân phòng chống dịch COVID-19 cụ thể cho từng quận huyện. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ sở cách ly tập trung có công suất tối đa là 336 giường vừa được huyện Mê Linh chính thức đưa vào vận hành từ ngày 23 tháng 7, hiện đang thực hiện cách ly cho 313 công dân của 17 quận huyện trên địa bàn thành phố. Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mê Linh, Hà Nội thông tin.
Chưa đầy một tuần, chúng tôi đã tiếp nhận đầy đủ công dân theo cái công suất hiện có của trung tâm. Đối tượng thứ nhất là công dân F1 của các quận huyện trên địa bàn thành phố, và đối tượng thứ hai là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nơi vùng dịch trở về.
Hiện nay, huyện Mê Linh đã ban hành quyết định thành lập được 5 khu cách ly tập trung, đảm bảo 1.000 giường. Để hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao về việc tiếp tục thành lập khu cách ly cho 3.000 người, huyện đã khẩn trương tiến hành rà soát được thêm 20 cơ sở với công suất hơn 3.600 giường và sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Thượng tá Lưu Anh Đức, trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh và ông Lê Văn Khương, phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Hà Nội kiến nghị.
Số lượng thì chúng tôi đáp ứng được. Tuy nhiên cũng gặp khó khăn về mặt bố trí cái lực lượng để mà quản lý vận hành. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã lên phương án xác định là ban chỉ huy quân sự huyện chúng tôi là lực lượng nòng cốt.
Một địa điểm cách ly tập trung thì phải có từ 50 đến 60 cán bộ công nhân viên để phục vụ kích hoạt hoạt động của cái một địa điểm cách ly tập trung. Vì vậy là giao cho lực lượng quân đội làm chủ trì. Sau đó công an hỗ trợ và dân quân tự vệ các xã sẽ lấy bộ máy đồng chí lãnh đạo ủy ban xã, lãnh đạo trường học và các cái đoàn thể của các xã thị trấn để bổ sung vào, nhất là cán bộ y tế trường học.
Kiến nghị của ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội cũng là khó khăn chung của các quận huyện ngoại thành do không có nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Để đảm bảo chỉ tiêu được giao 3.200 giường, huyện Ba Vì đã huy động cả các khu du lịch trên địa bàn tham gia vào công tác này. Hiện 5 trên 11 khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện đã có thể đưa vào kích hoạt và sử dụng ngay lập tức. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội và ông Trần Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu.
Trên cơ sở các cái văn bản quy định hướng dẫn của các khu cách ly tập trung thì cũng đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ tại vận hành toàn bộ cái khu cách ly tập trung này. Thế và trên cơ sở các cái quy trình về vận hành khu cách ly tập trung thì chúng tôi cũng cho tiến hành rà soát để xây dựng cái nội quy khu cách ly tập trung, tránh cái việc lây chéo trong khu cách ly.
Thời gian tới nếu mà nguy cơ nó cao hơn nữa thì chúng ta sẽ chủ động để sẽ thu dung các đối tượng F1 liên quan đến việc cơ sở cách ly tập trung. Tôi đề nghị và cũng mong muốn Ủy ban dân các quận huyện thì cũng tiếp tục quan tâm hơn nữa trong vấn đề chỉ đạo cũng như đầu tư về trang thiết bị, hóa chất, vật tư cho các cơ sở, cũng như về con người.
Để nắm thế chủ động, không đánh mất thời điểm vàng, khống chế dịch song song với tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nhiệm vụ quan trọng của toàn thành phố lúc này là phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho những kịch bản xấu hơn. Trong đó trọng tâm là mở rộng quy mô, tăng công suất các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, đảm bảo thế chủ động trong mọi tình huống vì sự an toàn, tính mạng của nhân dân.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa công bố hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4. Trong công văn hướng dẫn, đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021. Và các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo chỉ thị số 16 tại thời điểm ngày 30 tháng 7. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, để tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các dịch vụ, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022. Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 26 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, dự thảo thông tư giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, dự kiến thời gian giảm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Các địa phương đã phê duyệt hơn 200 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động để trả lương cho hơn 40.700 người lao động. Sau gần một tháng triển khai cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã phê duyệt hơn 200 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, với số tiền gần 145 tỷ đồng để chi trả lương cho tổng cộng hơn 40.700 người lao động. Tính đến hết ngày 6 tháng 8, tổng số tiền ngân hàng chính sách đã giải ngân là 141 tỷ đồng. Trong đó, Bắc Giang là địa phương được giải ngân mức cao nhất với hơn 87 tỷ đồng để trả lương phục hồi sản xuất, phục hồi hoạt động trong các lĩnh vực vận tải và lương ngừng việc cho 42 người sử dụng lao động với 26.000 người lao động. Trong đợt đầu tháng 8, 29 tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục được ngân hàng chính sách giải ngân các gói vay tương tự.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày mùng 2 tháng 9 đến hết ngày mùng 5 tháng 9. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện, bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức cá nhân. Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương dịp Quốc khánh trong 2 ngày, vào ngày mùng 2 tháng 9 và một ngày liền trước hoặc liền sau. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, mỗi tòa chung cư có rất đông hộ dân sinh sống. Chỉ cần có một ca F0 sẽ ảnh hưởng đến cả tòa nhà. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh căng thẳng, tại nhiều tòa chung cư dân đang tự bảo nhau thiết lập nên vùng xanh an toàn bằng ý thức và những hành động thiết thực. Cụm tòa chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngay từ lối vào đã thiết lập thêm một chốt chặn. Tất cả các shipper đến giao hàng đều dừng lại tại chốt này và phải gọi người bên trong ra lấy. Điều này góp phần giảm hẳn người lạ có thể ra vào cụm chung cư. Bà Nguyễn Bích Thủy ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
Cái đợt 4 này bùng dịch thì rất là căng ở Hà Nội, thì là cái biện pháp phòng ngừa của chúng tôi được siết chặt hơn. Thứ nhất là thành lập cái chốt. Chốt là ngay từ đầu vào để cho chặn các shipper. Shipper thì ngay khi mà tòa chúng tôi liên kết vào tòa T3, thành lập cái barrier bên ngoài để tất cả shipper không được vào tòa nhà, mọi người đều ra nhận ở ngoài đó.
Với mỗi vòng chốt chặn ở mỗi tòa nhà, sảnh của các tòa nhà ngừng hoạt động và quay lại, chỉ còn một lối nhỏ để cư dân ra vào, thành viên của các tổ COVID cộng đồng và ban quản lý tòa nhà ngồi trực chốt, giám sát thường xuyên để đảm bảo không có người lạ ra vào. Bà Cao Thị Thu Huyền ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết thêm.
Ngồi lập chốt tại đây hàng ngày từ 6 giờ sáng đến tối để quản lý người ra vào khu căn hộ, không cho phép người lạ ra vào. Vì chúng tôi quay vào như thế này để có quan sát được kỹ người ra vào. Và nói chung là cư dân rất là tuân thủ, chấp hành.
Trên các hội nhóm thông tin của mỗi tòa nhà, cư dân cũng tự thiết lập những quy định để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài việc các biện pháp 5K là bắt buộc, còn có những quy định cư dân mỗi tòa nhà tự giác bảo nhau thực hiện như không sử dụng giúp việc theo giờ từ bên ngoài vào, không sang nhà nhau chơi hay ý thức đi thang máy ít người nhất có thể. Bà Nguyễn Thị Thu Yến, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng.
Thế và khi mà mỗi khi ra khỏi nhà, đi chợ hay đi đâu đó thì chúng tôi ra thang máy là đều chú ý là khi thang máy mà đông người mà mình không cần thiết thì chưa vào vội, chờ đi cố gắng đi thang một mình là tốt nhất hoặc tối thiểu của hai người, nhưng khi ở trong thì phải thực hiện giãn cách, đứng cách xa nhau.
toàn bộ cư dân ủng hộ 100% vì nó sẽ tránh được cho mình tiếp xúc những người lạ bên ngoài, rất ủng hộ tinh thần ấy. Chặn thế thì thấy an toàn hơn, mọi người thấy của mình là vùng xanh an toàn. Tại Hà Nội đang có rất nhiều tòa chung cư với lượng lớn cư dân sinh sống. Mỗi một tòa nhà chung cư giữ được vùng xanh an toàn sẽ góp phần đẩy lùi những vùng đỏ có dịch. Ý thức giữ vững vùng xanh, tấm khiên chắn dịch cũng là chìa khóa góp phần kiểm soát dịch thành công.
Thưa quý vị, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có diễn biến dịch phức tạp, không thể tựu trường vào ngày 1 tháng 9 tới, thì lùi thời gian tựu trường muộn hơn và chỉ cho học sinh đến trường khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2025 của cả nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, phát hành mẫu tranh cổ động về đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề San sẻ yêu thương vượt qua đại dịch đã được thực hiện với tên gọi Cháy lên tại 5 điểm cầu, đó là Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thuộc các thể loại như nhạc nhẹ, chèo, xiếc, với mục đích tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã mở màn cho chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mang dấu ấn tuyên truyền. Dự kiến sẽ có 10 chương trình nghệ thuật trong chuỗi các chương trình nghệ thuật trực tuyến, phục vụ khán giả trên các nền tảng trực tuyến.
Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai hỗ trợ triển khai hai dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, do diễn biến của dịch COVID-19 đang phức tạp, quá trình vận chuyển nhân sự, thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua các chốt kiểm soát. Để hỗ trợ việc triển khai thi công các dự án thuận lợi, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho phép và ưu tiên xe vận chuyển thiết bị từ Bình Thuận, Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh để sửa chữa. Xe vận chuyển nhân sự, thiết bị, vật liệu phục vụ dự án được phép di chuyển vào tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai để đến công trường dự án. Cùng với đó, xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên, các đơn vị đang tham gia tại các dự án nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ thi công của các dự án.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan. Tối qua, theo giờ Việt Nam, Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 28, ARF28 đã diễn ra trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Hội nghị thông qua 38 hoạt động cho năm 2021-2022 trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, rác thải biển, luật biển và nghề cá, an toàn giao thông phà. Trong đó, Việt Nam sẽ đồng chủ trì một số hoạt động như tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, tiêu chuẩn an ninh, an toàn trong sử dụng năng lượng hạt nhân, ứng phó và phục hồi dịch bệnh. Các nước nhất trí cần nỗ lực hơn nữa ứng phó các thách thức an ninh chung như khủng bố, mua bán người, an toàn công nghệ thông tin, tội phạm xuyên quốc gia do diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của các thách thức này trong bối cảnh dịch COVID-19. Tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp và chia sẻ quan trọng. Kết thúc hội nghị, các nước thông qua tuyên bố thúc đẩy chương trình nghị sự thanh niên, hòa bình và an ninh, đề cao vai trò, đóng góp sự tham gia của thanh niên và các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh. Chủ tịch ARF28 là Brunei sẽ ra tuyên bố chủ tịch về kết quả hội nghị.
Chuyển sang những thông tin về dịch bệnh COVID đang căng thẳng tại Đông Nam Á. Những kỷ lục buồn tiếp tục được ghi nhận tại Thái Lan, Malaysia, Philippines điều chỉnh và siết chặt phương án ứng phó dịch. Cụ thể, trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 ở mức cao nhất từ trước đến nay. Để hỗ trợ cho các bệnh nhân cách ly tại nhà ở Bangkok, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã thành lập một nhóm gồm 60 người đi xe gắn máy cung cấp thuốc điều trị, dụng cụ y tế, khẩu trang và dung dịch khử trùng cho các bệnh nhân.
Bộ Y tế Campuchia cũng thông báo nước này ghi nhận thêm 588 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất tính theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Ngoài ra, Campuchia cũng ghi nhận thêm 19 ca tử vong do COVID-19.
Biến thể Delta là lý do chính cho sự gia tăng mạnh số ca mắc COVID-19 tại Malaysia. Bộ Y tế nước này thừa nhận năng lực xét nghiệm có hạn nên khó thực hiện phương án xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn để truy vết các ca mắc không triệu chứng. Ngành y tế Malaysia tập trung vào nhóm có triệu chứng chứ không phải số lượng ca nhiễm. Trọng tâm ưu tiên của Malaysia là điều trị bệnh nhân mức độ nặng, tiếp đó là bệnh nhân có khả năng chuyển nặng để giảm số ca nguy kịch và tỷ lệ tử vong.
Cùng ngày, thủ đô Manila của Philippines đã bị áp đặt phong tỏa trở lại trong bối cảnh giới chức thành phố đang nỗ lực làm giảm tốc độ lây lan của biến thể Delta. Trong 2 tuần tới, chỉ có các cơ sở kinh doanh thiết yếu mới được phép hoạt động và người lao động trong lĩnh vực chủ chốt mới được phép ra ngoài. Lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài 8 giờ vẫn có hiệu lực. Các chuyên gia cảnh báo, nếu các biện pháp hạn chế không được siết chặt ở thủ đô Manila, thì số ca mắc COVID-19 tăng mạnh có thể đẩy hệ thống y tế của thành phố vào tình trạng quá tải.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa thêm 8 tỉnh vào danh sách 13 địa phương cần thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng dịch. 6 địa phương khác được ban bố tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp phòng dịch trọng điểm sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8. Như vậy, Nhật Bản hiện có 6 địa phương trong tình trạng khẩn cấp, 13 địa phương khác thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng dịch.
Sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt tại Triều Tiên, hơn 1.100 ngôi nhà đã bị hư hại, hàng nghìn người phải sơ tán, đường xá, trang trại bị nước lũ cuốn trôi. Đây là thông tin do truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa ra.
Bản tin thể thao.
Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam Olympic Tokyo, nhập cuộc tự tin nhưng Nhật Bản lại sớm để Mexico vươn lên dẫn trước sau quả penalty thành công. Người ghi bàn là Cordova ở phút 13. Phút 21, Vasquez đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Mỹ. Thời gian còn lại của hiệp 1, Nhật Bản tiếp tục cầm bóng nhiều hơn và tạo ra những cơ hội đáng kể, tuy nhiên không ghi được bàn thắng nào vào lưới Mexico. Bước sang hiệp 2, phút 58, Alexis Vega đánh đầu nới rộng cách biệt, giúp Mexico dẫn tới 3-0. Dù rất nỗ lực nhưng Nhật Bản chỉ ghi được một bàn do công của Mitoma. Thắng thuyết phục Nhật Bản 3-1, Mexico giành huy chương đồng bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa Olympic Brazil và Olympic Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào chiều tối nay theo giờ Việt Nam. Chung kết bóng đá nữ, đội tuyển nữ Thụy Điển đối đầu với đội tuyển nữ Canada. Hai đội triển khai thế trận chặt chẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 34, từ một pha mất bóng bên phía cánh phải, các cầu thủ Canada để Aslani đi bóng thoải mái trước khi căng ngang thuận lợi để Black Stadios băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Thụy Điển. Sang hiệp 2, Canada dồn lên gia tăng sức ép hòng tìm bàn gỡ. Nỗ lực của họ đã được đền đáp khi trọng tài thổi phạt đền cho Thụy Điển ở phút 65 sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Jesse Fleming thực hiện chuẩn xác để đưa trận đấu về thế cân bằng. Trong những phút còn lại, không có bàn thắng nào được ghi. Trận chung kết phải bước vào hai hiệp phụ. Thụy Điển và Canada vẫn bất phân thắng bại, khiến trận chung kết chỉ được phân định ở loạt sút 11m. Trên loạt đá luân lưu, Canada thể hiện sự bản lĩnh hơn để đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng bóng đá nữ. Ở nội dung chung kết đi bộ nữ 20 km, vận động viên Antonella Palmisano đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Italia. Palmisano về nhất với thời gian 1:29:12. Sandra Arenas của Colombia giành huy chương bạc, còn Lưu Hồng của Trung Quốc giành huy chương đồng. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của Italia ở nội dung này. Trước đó, ở nội dung đi bộ 20 km nam, vận động viên Massimo Stanno đã cán đích đầu tiên với thời gian 1:21:05.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 7 tháng 8 năm 2021, khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 31 đến 39 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 31 đến 38 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 32 đến 39 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 31 đến 38 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết chiều nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 32 đến 39 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.